Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 4 tháng 4 năm 2014, chúng ta đã tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce City, tiểu bang Texas, trong khóa tu giao duyên lần thứ nhì. Buổi nói pháp này là buổi thứ nhì trong ngày. Bữa hôm nay đại chúng có bị mắc gió không? Bữa hôm nay gió hơi nhiều á, phải không? Dạ, do đó mà cẩn thận chút xíu là phải gió thì cực lắm nha. Dạ. Thì thường thường ở đây mình tụng cái bổn kinh này phải không con? Có không? Chưa bao giờ dùng hả? Dùng cái gì?
Dạ, sám hối tụng giới của Đức Lâm.
À dạ.
Nghi thức phổ thông.
Nghi thức. À dạ, còn hàng tuần không có sử dụng tới cái này.
Chưa dùng tới cái bản kinh.
À chưa dùng tới hả? À.
À chưa có.
À, bây giờ có rồi phải không? À hả.
Có cái đó mà phải có sư cô điều
rồi vậy thì
hướng dẫn thì tụi con mới được.
Rồi vậy thì tốt rồi, vậy thì vài bữa có sư cô trị sự thắc khe. Thưa đại chúng, cái bản kinh này là bản kinh ở tu viện Trúc Lâm Edmonton Canada hay dùng vào mỗi ngày chủ nhật đó, nó gọi là nghi thức hàng tuần của Edmonton tu viện Trúc Lâm, ban nghi lễ tu viện Trúc Lâm ẩn hành. Thì ở đây thấy có hình như cũng trên dưới 100-200 cuốn đó. Thì thưa đại chúng, cái bản này là cái bản chúng ta sử. Dạ thưa cô, bây giờ để cho em nói chuyện chút xíu đi. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ rồi thưa, thì cái bổn kinh này chúng tôi xin được giới thiệu là lý do rất là đơn giản, là bởi vì nó quá đơn giản mà chúng tôi có thể sử dụng cái này được, mà không có theo cái nghi thì truyền thống, nên chi chúng tôi có thể dẫn đại chúng cũng được. Bởi vì ở đây gồm có những cái bổn kinh, chẳng hạn như là cái nghi thức tụng niệm còn có dân hương, giống như sư ông vẫn thường hay dân hương buổi sáng là xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, thì đại chúng biết rồi phải không? Dạ. Rồi cái thứ nhì nữa là chẳng hạn như là cái bài tán dương xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu, đại chúng cũng nghe rồi phải không? À, rồi kế tới là đảnh lễ chư Bụt, chư vị Bồ Tát. Kế tới nữa là kệ khai kinh, rồi cái kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa mà bằng cái bổn tiếng Việt á, chứ không phải bổn âm Hán Việt. Đó là Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quán Chiếu Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức diệu pháp trí độ bổn sơ thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thì cái đó là cái bổn bằng tiếng Việt. Rồi kế tới đó là cái bài bốn lời quán nguyện, để chúng có nghe bao giờ chưa? Bốn lời quán nguyện gồm có lời quán nguyện về Bồ Tát Quán Thế Âm, thứ nhì là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thứ ba là Bồ Tát Phổ Hiền, và thứ tư là Bồ Tát Địa Tạng. Kế tới là cái bài văn quy nguyện, để chúng có nghe chưa? Có rồi phải không? Trầm hương sông ngát điện nó, thì cái đó nghe rồi. Rồi kế tới là những cái bài khác như là bài kinh thương yêu, bài kinh hướng về kính lại, vân vân. Thì chúng tôi thưa trước với đại chúng thì hy vọng rằng là sau này nếu không có gì trở ngại thì chúng ta cứ theo cái bổn này. Dĩ nhiên đây là cái lời đề nghị của cá nhân chúng tôi thôi, còn thầy trụ trì Trúc Lâm cũng kiêm là trụ trì ở đây, thì cái đó là sẽ do thầy quyết định. Tuy nhiên chúng tôi đề nghị như vậy chắc chắn rằng là thầy trụ trì không theo cũng không được, là bởi vì nó là nghi của Trúc Lâm. Dạ. Thì sáng hôm nay chúng ta đã nói sơ một chút xíu về cái vô thường rồi. Tất cả các pháp nó luôn luôn thay đổi. Ngày nào đó mình mới tới đây nó chưa có cái gì hết, mà bây giờ chưa tới 3 năm mà nó đã có đầy đủ hết rồi. Ngày nào đó mình mới tới đây chưa có ai biết lễ lạy là như thế nào, chưa có biết xưng hô gì hết. Vô chùa gặp quý thầy bá vai bá cổ, anh ở đâu tới vậy, em mới tới, chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ em ra cũng biết vậy. Rồi chẳng hạn như không có gọi thầy trụ trì là pháp hòa, có nhiều người tỉnh gọi pháp hòa đâu mất rồi, chẳng hạn như vậy, hay là pháp ân đâu mất rồi. Thì thưa đại chúng, bây giờ đại chúng cũng đã biết là gọi thầy trụ trì hoặc là thầy giáo thọ, thí dụ như vậy. Gọi là kỳ Phạm Huý đó mà. Dạ, hồi xưa mà Phạm Huý thì bị đứt đầu, Bây giờ thì nó không đến nỗi đứt đầu, nhưng mà người ta biểu là sếp mà kỳ dữ vậy, tại sao quản thiện không dạy? Cái giỏi thì là công của thầy trụ trì, mà dở thì tội của quản thiện. Thì sáng tôi đã chia sẻ với đại chúng cái một chút xíu về vô thường. Tất cả các pháp luôn luôn thay đổi. Thứ nhất, tất cả các pháp nó tự tánh của nó vốn không có, một mình nó không có thể sống được một mình, do đó gọi nó là vô ngã. Cái gì không có khả năng sống một mình được gọi là vô ngã. Chẳng hạn như bây giờ cứ tưởng tượng, giả dụ như ở trên cái trái đất này không có ai hết ngoài thầy Pháp Ân ra, thì cái gì xảy ra theo đại chúng? Thì chắc chắn là chúng tôi chỉ có không có cháo lỏng để mà húp nữa. Thì thấy rõ được cái điều đó thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều phải trân trọng lẫn nhau. Đại chúng trân trọng chúng tôi và chúng tôi cũng luôn luôn trân trọng đại chúng. Thì thưa đại chúng, để kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện, nó không biết là tức mà cười hay mà buồn mà cười. Mà người Bắc thì ưa gọi là buồn cười, phải không? Mà người Nam thì gọi là tức cười. Nhưng mà đại khái buồn hay tức thì để kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Ở Houston thì thưa đại chúng, chúng tôi có được cái phước báo đó là gì? Đó là có một vị Phật tử ở nấu ăn ở chùa Việt Nam, thì thỉnh thoảng thì bác hay cúng dường phở cho chùa. Mà mỗi lần cúng dường phở cho chùa thì nấu hai nồi phở. Một nồi phở thì cho chùa Việt Nam, chùa Việt Nam để chúng biết mà ha, chùa Việt Nam ở Houston á, thì cúng dường một nồi phở cho chùa Việt Nam ở Houston, còn một nồi phở thì cúng dường cho chúng tôi. Mà chùa Việt Nam có tới 10 thầy, còn chùa chúng tôi có một mình chúng tôi thôi. Do đó mà quý ngài ở chùa Việt Nam á, ăn có một ngày hết à, còn chúng tôi thì ăn tới 10 ngày mới hết. Mà đó là một ngày ăn 3 bữa phở, sáng phở, trưa phở, tối phở, mà thế họ cười dăm phở ra miệng luôn. Thì thưa đại chúng, không biết là hên hay xui, nhưng mà nói để cho thấy là tất cả chúng ta đều nương nhau mà sống. Nếu mặc dù là mỗi lần nói tới cái chữ phở là chúng tôi muốn khùng rồi, nhưng mà không có phở bảo đảm là đâu có ngày hôm nay, phải vậy không thưa đại chúng? Do đó lúc nào chúng tôi cũng luôn luôn cảm ơn những ai đó mà vô tình hay cố ý mà bắt chúng tôi ăn phở hoài hoài và ăn mì hoài, miễn đựng mì gói thôi. Thì thấy được cái đó thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ biết được hết sức rõ ràng tất cả chúng ta đều phải nương nhau mà sống. Đó là cái bản kinh Philo ở trong A Hàm. Trong kinh A Hàm, bài kinh Philo, Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh hết sức là dễ thương. Đó là gì? Đó là một cái cây sậy. Philo là cái cây sậy, cây lao á. Một mình nó thì gió thổi nó rạp, như ba cây mà nó chậm lại với nhau thì nó đứng vững được. Giống như ông bà chúng ta vẫn thường hay nói cái câu là gì? Một cây làm chẳng nên hay lên? Nên, dạ. Tại mình không biết nói giọng Bắc 75 hay gì. Dạ. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đó thì thưa đại chúng, thấy cái tuệ giác của tổ tiên của chúng ta là ở cái chỗ đó. Đó là gì? Đó là mình phải nương nhau mà sống. Một mình thầy trụ trì, cô trị sự ở đây, hay là quản thiện ở đây, hay là thầy pháp học hay dạy môn Phật, thì bảo đảm không làm ăn gì được hết trọi trơn á. Nhưng mà tất cả chúng ta có mặt ở đây thì nó làm nên được sự việc. Nên chỉ mong đại chúng nhớ cho điều đó, để rồi chi để mà mình nương nhau mình sống. Nếu mà chú quản thiện cần cái gì thì xin đại chúng hoan hỷ giúp. Mà nếu mới không có khả năng làm thì bằng mọi giá mình phải nhờ chú. Mà chú làm không được thì bằng mọi giá chú phải nhờ người khác. Đó là cái nguyên tắc làm việc của cái lý duyên sinh. còn được gọi là cái lý tương tích, tương tức, tương nhập, tương duyên, tương sinh. Hễ cái gì có chữ tương ở trong đó tức là có nghĩa là nó, tiếng Anh nó gọi là inter, cái nó liên kết với nhau gọi là tương. Tương tức có nghĩa là cái này với cái kia nó cùng là một, một cái nó khác nhau nhưng hai cái nó cùng. Tương tích, tương duyên thì nó cùng nương nhau mà nó có. Duyên là cái điều kiện, tương sinh là cùng nhau mà nó được sanh ra. Cũng giống như hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ, mình được học cái bài Chinh Phụ Ngâm Cúc. Đại chúng có nhớ không ha? Và đại khái là chàng tại tương gian đầu, thiếp tại tương gian vĩ, đồng ẩm tương gian thủy, tương tư bất tương kiến. Có nghe cái câu đó không? Nghe tương nhiều quá mà không thấy trao đâu hết. Dạ, thì đại khái dịch là chàng đầu sông tương, thiếp thì cuối sông tương, mà cùng uống nước sông tương, cùng nhìn nhau mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn, ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai, phải vậy không? Dạ, cái đó là cổ La Hy mới nhớ, cái sáu bó bảy bó mới nhớ, còn ba bốn bó thì không biết. Nên thưa đại chúng, cái thế mà có tương ở trong đó thì phải nhớ là có chào, nhưng mà nhớ đừng có đổ ngà tương ha. Đổ ngà tương thì nó cực lắm. Thì nói như vậy để cho thấy rằng là tất cả chúng ta đây đều cần có nhau để mà sống. Và hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng một cái bản kinh, một cái bản tụng ở trong cái bài nghi thức hàng tuần. Đó là cái bản tụng phòng hộ chuyển hóa. Phòng hộ chuyển hóa nó ở trang số 23. Sau này rồi nếu có dịp chúng ta tụng chung với nhau thì đại chúng sẽ thấy được cái hay, cái đẹp của những cái bản tụng này. Luôn luôn đại chúng để ý coi, bất cứ một cái bản tụng nào bước vô cũng đều phải đảnh lễ Ngài hết. Cũng giống như là khi chúng ta bước vô một cái nhà của bất cứ một ai thì mình có thể gật đầu chào hỏi, thì tương tự như vậy, bất cứ một cái bản tụng nào cũng đều luôn luôn bắt đầu, chẳng hạn như là cái bài sám quy mạng chẳng hạn như vậy, chẳng hạn là quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, thì cái đó là để chào hỏi Đức Phật, Pháp và Tăng. Thì ở đây đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sinh tử biết bao lần, nay đến trước đại vô thượng giác. Mình bước vô trong một cái ngôi chùa, chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng nhiều lần rồi, cái câu gọi là tiên lễ. Tiên lễ gì? Tiên lễ trụ trì, hậu lễ lễ Phật. Nhưng trường hợp mà không có trụ trì thì sao? Thì mình phải lễ Phật. Cái đó là cái quy ước chung thôi. Có thể là mình có quyền lễ Phật rồi lễ trụ trì cũng được, không sao. Nhưng mà dầu gì đi chăng nữa, khi chúng ta tới một ngôi chùa, cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải lễ Phật và lễ vị trụ trì ở đó. Cái điểm hết sức là căn bản, tất cả chúng ta đây ai cũng đều biết, đó là khi tới nhà của ai mình không có tự động mà bấm chuông tùm lum. Tương tự như vậy, khi chúng ta tới chùa thì chúng ta không có cầm cái chuông mà thỉnh chuông rân trời đất. Mà khổ một nỗi, thay vì dùng cái chữ thỉnh chuông thì mình dùng cái chữ gì? Đập chuông, phải không? Đập chuông hay đánh chuông, và tội nghiệp chuông, nó chuông có tội tình gì đâu mà đánh với đập vô đó. Mà chuông chuông hay mỏ được nữa, dùng chữ đánh mỏ, đánh mỏ nó phù mỏ rồi làm sao. Dạ, do đó mà phải dùng cái chữ thỉnh mỏ hay là thỉnh chuông, chứ mà đánh mỏ thì nó phù mỏ. À, mà mình bạ đâu mình đánh đó là mình cũng phù. Dạ, nên chỉ khi mình tới bất cứ một chỗ nào nên nhớ một điều, đó là gì? Mình đảnh lễ Phật, đảnh lễ trụ trì. Rồi cái vị trụ trì đó nếu có ai phụ thì ra quý vị đó thỉnh chuông cho mình lễ lại. Đó là cái nguyên tắc chúng ta làm. Và khi chúng ta vô thì thông thường chúng ta không có vô cái cửa, không có vô cái cửa chánh mà vô cái cửa hông. Cửa chánh chỉ mở khi nào ấy, trong trường hợp chùa của mình ở đây thì nó hãy còn mới, cho đó nó chưa có cái cổng tam quan, rồi nó chưa có cái cổng mà nó có ba cửa, do đó mà chúng ta vô cái ngã ngược ngã xua nào cũng được. Nhưng mà nếu mà bình thường ra thì chúng ta chỉ vô cái cửa hông, rồi sau đó chúng ta mới tới chúng ta đảnh lễ Phật. À, rồi khi đảnh lễ Phật thì xin đại chúng nhớ là tội nghiệp Phật lắm, mỗi ngày ngài người không biết là bao nhiêu nha. À, do đó nếu mà thắp nhang thì xin nhớ chỉ thắp một cây thôi. Nếu mình đi 10 ngày, nếu mình đi 10 người thì cũng chỉ nên thắp một cây nhang thôi, thắp đại diện thôi. Bởi vì sao? Cứ tưởng tượng một ngày 10 nhóm thắp, mà một nhóm thắp nguyên một bó nhang thì bảo đảm sau một ngày chắc chắn rằng là cái lỗ mũi của Đức Phật đen thui. Do đó chỉ mong để chúng nhớ là khi tới chùa chỉ xin thắp một cây nhang là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là ở đây chết rồi, vậy là không có pass, không có pass cái gì đó con. À, có cái chút nị đó đó thôi, phải không? À, đó thì thưa đại chúng, thắp nhang nhiều quá thì cái đó nó ó ré âm sùm. Cái đó nó gọi là cái gì đó con? Cái gọi là xì mốc và lam ha. Dạ, xì mốc và lam. Thì thưa đại chúng, phải coi chừng đừng có mà thắp nhang nhiều quá tội nghiệp cho Đức Phật. Đức Phật mũi cũng đẹp đó chứ ha. Đừng có thắp kỹ quá rồi cái mũi của Ngài nó đen thui. Đó là những cái mà nhắc chừng cho đại chúng thấy. Để chi để mà rồi đừng có bà đâu thắp đó tội nghiệp cho chùa. Một người một bó nhang thì thử tưởng tượng chùa tổ không biết bao nhiêu tiền. À, rồi khi chúng ta tới thì chúng ta trần tình với Ngài. Chúng ta thưa thỉnh với Ngài. Dạ, bạch Ngài con, đây là pháp danh tâm lăng xăng, tâm lộn xộn. Dạ, con là đệ tử của Ngài, nhưng mà đệ tử chúng con từ vô thị, tức là đệ tử chúng con từ nhiều nhiều kiếp xa xưa, không thể nào đếm hết được, mà ghi bao nghiệp chướng bởi lầm mê, bởi vì pháp danh của con là tâm lăng xăng, tâm lộn xộn, do đó mà gây đủ thứ nghiệp chướng hết trọi. Hễ cái gì bà đâu thì làm đó, do đó mà gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Nên chi rồi mình cứ phải trôi lăn vào cái chốn hồng trần này, vào ra sanh tử biết bao lần. Rồi hôm nay đây con có cái duyên may tới thăm chùa, và hôm nay đây đến trước đài Vô Thượng Giác. Dạ, Vô Thượng Giác tức là một cái danh xưng của Đức Phật. Đến trước Ngài thì mình nói làm sao? Thưa đại chúng, mình nói là bấy lâu nay con khổ quá rồi đi. Mình bắt đầu đổi họ rồi. Dạ, mình là con của ông cụ họ Thích, nhưng mà mình không có thích, mình chỉ đổi là họ Than. Gặp Ngài mình than trước liền. Dạ, bạch Ngài, con là biển trần khổ lâu đời trôi hạt, bấy lâu nay là con bọc dập quá trời và đất, nó giống như bèo vậy đó, nó trôi rồi dập qua dập lại, đó là biển trần khổ lâu ngày trôi hạt. Rồi hôm nay đây được gặp lại Ngài thì làm sao hôm nay đây trong thầy đạo huy hoàng, vừa mới thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền não sạch không? Là cái chỗ đó mình chỉ vừa mới thấy mặt cha của mình thôi, giống như mình là cái đứa con hoang đi, ta và thế giới đã đời rồi bị đời đá lên đá xuống rồi, bây giờ hết tiền rồi, lúc bây giờ mới đi tìm trở về lại với cha với mẹ mình. Dạ thưa có không? Thông thường cũng có đó, tức là mommy daddy, con 18 tuổi rồi cho con đi ra ngoài, con sống chung với ai đó, ba má có không có cần nữa, mà nó nói cái tiếng gì mình nghe hết mà mình không hiểu, mình cứ gật đầu miết. Ngày hôm sau thấy thằng gọi nó đi, dạ là vì mommy I'm old enough, à con 18 tuổi rồi, con đi ra ngoài con ở, con không có cần tới ba má nữa, bởi vì con lớn rồi, con không có cần tới ai. Dạ thưa đúng, mình lớn rồi mình không có cần tới ai, nhưng mà quên mất một điều, đó là nếu không có người khác thì chúng ta không sống được. Nếu không có cần tới cha mẹ thì cũng phải nương vô bất cứ một ai đó. Không có nương cha mẹ thì phải nương anh em, không có nương anh em thì phải nương bạn bè, không có nương bạn bè thì phải nương vợ chồng con cái với nhau. Do đó mà khi ấy, đứa con của mình mà nó lớn lên, nó biểu con lớn rồi, con 18 tuổi rồi, con có thể sống một mình, con không cần tới ba má, thì thưa đại chúng, đa phần chúng ta phản ứng liền. Phản ứng là làm sao? Phản ứng là cái đầu tiên là gì đại chúng nhớ không? Khóc phải không? Con mà nó đòi, mình đẻ ra đứt ruột, không biết có đứt ruột không, vì chúng tôi không có đẻ, do đó không có biết đẻ đau cỡ nào, đẻ đau đứt ruột, nghe nói vậy thôi chứ không có biết. Nhưng mà con của mình nó đẻ đau đứt ruột mà bây giờ nó nói, má ơi bây giờ con 18 tuổi, cho con đi ra ngoài con ở. Việc đầu tiên là mình khóc, thứ nhì là mình sáng nó một bạt tai. Dạ, nếu mà nó còn dễ thương thì nó khăn gói nó đi, mà nó không dễ thương nó kêu lính, nó bắt mình về cái tội là gọi là gì, chào bill gì đó, phải không? Dạ, đó thành thử ra thế là chúng, cái đó là cái nỗi khổ của tất cả chúng ta, của quý vị chứ không phải của em. Dạ, em không có biết chuyện đó. Thì thưa đại chúng, khi mà gặp như vậy mình phải làm sao? Dạ, thì mình ngồi xuống, mình nói chuyện đàng hoàng tử tế giữa người lớn với người lớn với nhau. Ngay bây giờ, ngay đây, ở đây ba má đã làm cái gì mà con không ưng ý, bây giờ mình ngồi mình nói chuyện ta đôi. Nhưng mà thưa đại chúng, nói xin lỗi rồi nha, một khi nó đã muốn ra đi rồi á thì cho nó bạc triệu nó cũng không ở, là không ở. Bởi vì sao? Là bởi vì tiếng gọi của ái tình lúc nào nó cũng mạnh hơn tiếng gọi của cha mẹ trời trăng. Nên chi nó ra đi, đúng nó sẽ ra đi, nhưng mà rồi khi nó về thì nó bầm, nó giật, nó sơ, nó xa. Thì bấy lâu nay biển trần khổ lâu đời trôi dạt là cái chỗ đó. Tất cả chúng ta đây là những đứa con hoang. Tương tự như vậy, khi chúng ta có những đứa con hoang như vậy thì mình phải làm giống như Đức Phật. Đức Phật từ bi miệng mỉm cười là cái chỗ đó. Hôm nay đây rồi thì chúng con thấy được Ngài, chúng con hết sức là mừng. Bởi vì sao? Thấy được ba má bảo đảm là có cơm ăn phải không? Không có ai tới chùa mà không có cơm ăn hết. Bởi vậy cho nên người ta mới nói gì? Ăn chùa. Dạ, nhờ có ăn chùa mà mình mới tới chùa. Còn tới chùa mà không có được ăn chùa thì không ai tới chùa. Tương tự như vậy, khi con cái của mình đó vì một phút nào đó không có được suy nghĩ cho chín chắn, nó bỏ mình, nó ra đi rồi, bây giờ đây nó trở về với mình, nó thân sơ thất sở, nó người không ra người, ngợm không ra ngợm, nhưng mà chẳng lẽ con của mình đẻ ra mình phủi nó đi sao? Do đó mà mình sẵn sàng mình ôm ấp nó trở lại. Bởi thế cho nên khi nó trở về nó lạy mình, nó nói cái câu như thế này: con hướng về theo ánh từ quang lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước, tức là nó đã trở về với mình và xin mình giúp cho nó. Bấy lâu nay là con lỡ bầm dọc, con lỡ theo ai đó rồi, nhưng mà bây giờ đây con hết tiền rồi, ba má có quẩn cho con xin cắt mấy đồng con xài cho con cái phòng con ở, thì không có hùng dữ nào mà ăn thịt con. Do đó mình phải luôn luôn vì cái tình thương của người mẹ người cha mà ôm ấp nó trở lại. Đó là cái bài kinh là từ bi mà chúng tôi vẫn thường chia sẻ với đại chúng. Đó là gì? Đó là như mẹ hiền thương yêu con một, dám hy sinh tánh mạng cho con, lòng ái từ với muôn loài ân cần không khác, lòng ái từ như biển như non. Đó, mình phải thương con mình giống như là cái người mẹ hiền thương đứa con duy nhất. Thương đứa con duy nhất như thế nào thì đấng từ phụ cũng thương chúng ta y chang như thế đó. Mà Ngài đã từng dạy chúng ta ở trong kinh Từ Bi thì không có lý do gì ở trong cuộc sống đời thường mà mình có thể xua đuổi con cái của mình được. Bởi thế cho nên tại làm sao lúc nào chúng tôi cũng nhắc nhở đại chúng là đừng có bao giờ coi thường những cái chuyện đó. Tại sao vậy? Là bởi vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Cái Pháp thế gian mà nó có là do cái gì? Là do thế gian tạo ra. Nhưng mà muốn có được thế gian, muốn có được suốt thế gian thì phải có cái Pháp thế gian. Muốn có cái đạo huy hoàng thì phải có cái đạo tối tâm. Vậy thôi. Mà hãy chư Tổ chư Phật có cái câu là sao? Theo tiếng Anh người ta nói là the way in, the way out is in. Có nghĩa là muốn vượt thoát tử sinh á thì phải đi từ tử sinh để mà vượt thoát tử sinh. Muốn có được niết bàn á thì phải từ tử sinh mà đi tới niết bàn, chứ không có cái con đường nào khác. Muốn đi tìm niết bàn thì phải tìm niết bàn ở trong tử sinh. Tương tự như vậy, muốn mà có được cái tấm lòng thương yêu thì bằng mọi giá chúng ta phải trở về với chân tâm, với cái bổn tánh của chúng ta, trở về với cái đấng từ phụ của chúng ta. Bởi lâu nay chúng ta cuối tuần thì ham sạch sẽ qua bên Oklahoma, phải không? Ở bên này có hình như từ bang Texas á, không có cho sẹt sẹt kéo rẹt rẹt, phải không? Ở bên OK có không? Oklahoma có không? Dạ có, thấy không? Mấy cô này không biết gì hết trời. Thì tôi nói là Texas không có. Dạ, nhưng mà từ đây qua bên Oklahoma rất là gần, phải không? 2 tiếng à ha? 1 tiếng hả? Ồ, Quảng Minh rất là gần. Chỉ cần sẽ qua có 1 tiếng thôi. Dạ, do đó mà đời ác trược á nó rất là dễ có. Dễ đi. Cái con đường mà tới thiên đàng lúc nào cũng mở rộng, không ai tới. Mà con đường vô địa ngục á lúc nào cũng thế, đóng cửa hết trọi trơn mà ai cũng chen vô, chen chân vô rồi đạp lên đạp xuống. Thưa đại chúng, bởi vậy cho nên bây giờ mình trở về lại, mình lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Rồi bao tội khổ trong đời ác trược vì tham sân si mạng gây nên. Cái chữ tham sân si mạng nó là nói tắt thôi. Bởi vì cái văn nó theo vần theo điệu nên chỉ nói tham sân si mạng thôi. Nhưng nếu nói đủ ra là, để chúng nhớ, là bao nhiêu cái? Nó có tới 10 cái luôn. Gọi là thập sử. 10 cái nó sai xử mình, nó sai kiến mình. Thập triền thập xử, thập triền là 10 cái nó trói buộc mình, còn thập xử là 10 cái nó điều khiển mình. Thì tham sân si mạn nó nằm ở trong cái thập thập xử, gồm có tham sân si mạn nghi kiến. Dạ. Kiến thì có nhiều loại kiến, kiến cà, kiến nâu, kiến đen đủ thứ. Thì kiến gồm có 5 cái nữa. Thứ nhất là thân kiến, là biên kiến, rồi kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến, vân vân. Đó thì 5 cái gọi là thập sự. Nhưng chung chung mà nói, tất cả chúng ta ở đây đều bị vấp phải tham sân si mạn nghi kiến. Đó. Cái mà khó cho cái con đường tu của chúng ta là cái gì? Đó là cái nghi. Cái nghi là cái mà khiến cho tất cả chúng ta luôn luôn gặp trở ngại trên cái con đường tu. Là tại làm sao cái tập của mình bây giờ, ở cái thời buổi này là cái thời buổi văn minh, do đó mình hay nghi ngờ. Thời xưa tại làm sao chỉ cần nghe Đức Phật nói có một câu thôi, một bài kinh thôi, đã là bài kinh chuyển pháp luân, mà ông Kiều Trần Như đã đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi nghe thêm bài kinh thứ nhì, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng, mà 5 anh em Kiều Trần Như đều đắc quả vị A-la-hán. Còn trong khi đó chúng ta nghe không biết là bao nhiêu bài kinh, nghe không biết là bao nhiêu, tụng không biết là bao nhiêu, mà chứng nào cũng vẫn tập đó. Tại sao vậy? Là bởi vì mình nghi. Nghi thứ nhất là không biết ông Phật có thiệt hay không, hay là cái này là mấy cái ông điêu khắc, ông chế ra rồi ông làm tiền chủ quyền hoa. Nghi không biết là có Phật hay không. Rồi giả dụ có Đức Phật, không biết rằng là Đức Phật có nói ra những cái lời pháp đó hay không. Rồi giả dụ tin rằng là pháp đó do Đức Phật nói ra, nhưng mà lại nghi tiếp rằng là lúc mà Đức Phật nói pháp đúng, nhưng mà phải mấy trăm năm sau mới ghi xuống. Để chúng nhớ không? 500 năm sau mới ghi xuống giấy tờ đàng hoàng. Ghi trên cái gì đại chúng nhớ không? Ghi trên cái lá kè, lá dừa nước đó, mà người ta bây giờ gọi là lá bối á. Thì 500 năm sau, theo văn minh Ấn Độ, cứ mổ một lần, và con số nhiều thì hay nói là 500, 1000, 1250 vị đệ tử, rồi 2000, 5000 vân vân. Thì 500 năm sau khi Phật nhập diệt, lúc bây giờ lời pháp của Đức Phật mới được ghi xuống lá bối. Thì thưa đại chúng, mình nghi Đức Phật có nói pháp đó, nhưng mà những cái gì ghi xuống đã chắc gì là của Đức Phật. Rồi lại nghi tiếp nữa, giả dụ như những cái gì mà ghi xuống là của Đức Phật, biết đâu chừng lúc mà ghi xuống đó, mấy cái ông cụ hồi xưa hay chế rồi bỏ vô theo, do đó chưa chắc gì những lời đó đã 100% của Đức Phật. Nhưng mà giả dụ như là 100% của Đức Phật nói ra, rồi không biết rằng là mình đọc, mình tụng, mình có nhớ không? Rồi mình đọc, mình tụng, mình có nhớ không? Biết mình có hành được không? Rồi mình hành xong rồi không biết mình thành cái gì? Nó lúc nào cả đời mình cũng nghi. Thì cái nghi là cái làm cho chúng ta luôn luôn gặp khó khăn. Vì thế cho nên chúng tôi hết sức là trân trọng những ai đó một khi đã có cái phước duyên mà gặp được chánh pháp, thì cứ việc nhắm cái con mắt mà đi tới thôi. Đừng có theo ai đó mà biểu rằng là chỉ cần ngồi thiền 1 phút, 2 phút đồng hồ là có thể xuất hồn, xuất vía. Chỉ đó 3 giờ Việt Nam có không? Đại chúng có nghe mấy cái chuyện đó không? Chưa nghe, bởi vì em mới vô giờ đó em không biết. Chứ còn hồi xưa cách đây mấy chục năm có những người đó, họ tin cái môn phái kia đó không biết, bởi vì là tu một tháng hai tháng kia đó rồi xuất hồn xuất vía là có thể về Việt Nam miễn phí, khỏi cần mua vé máy bay đi về. Đó, thưa đại chúng, những cái đó là những cái có thiệt, đó là chưa kể nào là truyền tâm ấn thì phải trùm mền truyền tâm ấn à đó. Nghe đại khái nó là như vậy, thì những cái đó số mình xưa mình chết ráng chịu. Do đó mình phải dòm chừng trước khi mình nhảy á, là mình phải dòm coi phía đằng trước mặt của mình á nó có hố hay không, và mình phải xem chỗ đó là cái chỗ có dậy cho chúng ta chánh pháp hay không. Một khi đã có cái duyên may gặp thầy gặp thuốc rồi thì thưa đại chúng, mình nhắm con mắt mà mình cứ đi tới thôi, không có ngó lui lại. Giống như chúng tôi bây giờ không phải khoe, nhưng mà bảo đảm với đại chúng rằng là bây giờ chúng tôi chỉ có nhắm con mắt mà đi tới thôi, bởi vì biết rằng là sở dĩ chúng tôi vượt qua được những cái khó khăn một phần nào là không phải là vượt qua hết được, nhưng mà vượt qua một số cái khó khăn là do thực tập được những cái giáo pháp mà Đức Phật đã để lại. Do đó mà cái niềm tin lúc bây giờ nó sẽ trở nên là niềm tin gì? Niềm tin bất hoại. Người ta gọi là niềm kim cương tin. Dạ, kim cương tín. Tức là cái niềm tin mà nó giống như cái cục kim cương nó cứng như vậy đó, bất hoại. Nói tới kim cương thì thưa đại chúng, bày cho nên nhiều khi mình gặp thầy gặp thuốc rồi, nhưng mà đôi khi mình cái tật của mình hay tám, do đó rồi gặp thầy gặp thuốc nó cứ tới lui hoài cũng không xong. Đi tới chùa thì cái nhiệm vụ của mình là gì đại chúng? Chỉ có là tụng kinh niệm Phật, rồi kinh hành, ăn cơm im lặng, rồi pháp đàm, rồi nghe pháp thoại, vân vân. Còn như nếu mà vô trong chùa dòm qua dòm lại, thấy cái bà nào đó ngồi kế bên mình nhá cái tai, bèn chụp cái tai lại, mấy ly à, kim cương mà, thì cái đó gọi là niềm tin bất hoại. Mấy ly vậy bà, mua ở đâu vậy? Ở tiệm ở Hú Tông hay là tiệm ở Đà Lạt? Thì những cái đó thưa đại chúng là những cái có thiệt, chứ không phải chúng tôi chế ra. Là cứ ở trên thầy tội nghiệp, thầy trụ trì Trúc Lâm nói mà ở dưới cứ cầm tại nhau âu yếm. Không phải âu yếm nhau, âu yếm cái cà rã. Mấy ly vậy bà? Mà mình thì ngồi ở dưới, ngồi phía đằng sau, ngồi nghe mà bắt tức cười, tức mà cười, chứ không phải mà buồn mà cười. Buồn cười nữa mà tức cười nữa là đi nghe pháp của không khác gì đi nghe nhạc của Bằng Kiều hát, mà không chịu nghe Bằng Kiều hát mà lại đi nghe có cái mấy ly mấy ở đâu. Thì thưa đại chúng, những cái đó nó làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi một tám nhiều hơn, rồi đâm ra nó không giống ai. Nên có nhiều người lúc nào cũng khoe rằng là tôi đi chùa là mấy chục năm rất là thuần thành, nhưng thưa đại chúng phải coi chừng cái câu nói đó. Tại sao vậy? Đôi khi chúng ta đi chùa mà chúng ta không biết chúng ta đang làm cái gì. Tới chùa để tu, mặc cái áo tràng này ngồi ở đây chia sẻ với đại chúng không phải là đơn giản. Tại sao như vậy? Muốn có cái áo này dễ ọt chứ gì, chỉ cần bỏ ra một ngàn mấy hai ngàn đồng bạc về Việt Nam thọ đại giới là xong rồi. Nhưng thưa đại chúng, có được cái áo này rồi đó, có làm được cái gì cho đạo hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Cái chức nó không có là cái gì hết, mà mình có làm được cái gì cho đạo, có giúp được cái gì cho đời hay không, cái đó mới gọi là đáng kể. Còn những cái gọi là hòa thượng thượng tọa đại đức, rồi đại đức giáo viện, đại đức phó giám viện, đại đức giáo thọ, xin làm ơn các giờ mẹ. Mai mốt có giới thiệu thì xin giới thiệu thầy Pháp Ân thì đủ rồi. À, thì thưa đại chúng, mấy cái đó mình phải xét lại coi mình đã làm được gì cho tất cả đại chúng, mình đã làm được gì cho chính cá nhân mình. Thì những cái đó là những cái nó quan trọng hơn. Mình tới đây mình tu được cái gì mới là quan trọng. Còn tu một chục cái khóa tu gieo duyên ở bên Trúc Lâm, hai cái khóa tu gieo duyên ở Dallas, thưa đại chúng, nó cũng không có nghĩa lý gì hết. Là bởi vì cái lượng nó không có kể mà cái phẩm nó mới kể. Đứng trước Đức Phật rồi mình thành thật khai báo rồi, khai báo với Đức Phật không sao, là bởi vì Đức Phật không có nương vô đó mà bỏ tù mình. Từ đầu tới đuôi rõ ràng là mình thành thật khai báo, cho tới là vì tham sân si mạng ghi nên hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều phải có ít nhất là một lần sám hối, phải vậy không? Nếu mà tu mà không biết sám hối là gì thì thưa đại chúng, người đã chưa biết tu. Tại sao vậy? Cho dù mình tu giỏi mấy đi chăng nữa thì có những khi suy nghĩ, có những khi nói ra, có những lúc hành động nó không có được dễ thương. Mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, tư duy không dễ thương, thì ngay chỗ đó là cái chỗ chúng ta đang tạo ra nghiệp. Mà tạo nghiệp mà không sám hối thì coi như là cứ hết nghiệp cũ rồi tới nghiệp mới, nó cứ chồng chất lên nhau. Mà chồng chất như vậy thì cả đời chúng ta cứ trôi lăn mãi ở trong cái vòng lục đạo này, cái cõi ta bà này. Đó là lý do ở mỗi một cái khóa tu chúng ta luôn luôn có những cái thời kinh sám hối, hoặc là lương hoàng sám, hoặc là thủy sám, hoặc là sám hối sáu căn. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta cần phải biết để chi, để mà sám hối. Sám hối đây không phải là con sám hối xong rồi con lại làm nữa, dạ không có. Sám hối xong rồi lại làm nữa ngàn năm mấy bạc vẫn thông dong, dạ không phải như vậy. Sám hối xong rồi từ nay con xin cố gắng chừa, cố gắng bỏ, đó mới gọi là sám hối. Còn sám hối xong rồi lại làm nữa thì thưa đại chúng, có sám hối mấy đi chăng nữa cũng như không. Và tại làm sao chúng ta phải lạy sám hối, thưa đại chúng? Cứ mỗi một lần chúng ta lễ lạy sám hối thì cái gì? Chúng ta nằm vóc sát đất, phải vậy không? Giống như chú Quang Thiện lúc nãy nói vậy đó. Nằm vóc sát đất có nghĩa là cái trang, hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối nó sát đất. Cứ mỗi một lần đứng lên ngồi xuống như vậy, hoặc là khom xuống như vậy, là một lần cái ngã của chúng ta nó rơi rụng xuống. Nếu mà chúng ta không có biết lễ, không có biết lạy thì thưa đại chúng, cả đời của chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta là hạng nhất. Có dám lạy, có dám lễ cái người sống cũng như tôn tượng của Đức Phật hay tôn tượng của mẹ Hiền Quan Âm, chúng ta có dám lạy như thế thì chúng ta mới có cái can đảm bỏ bớt đi cái ngã. Đó là lý do tại sao trong những cái buổi gọi là thành Phật, để chúng ta nghe cái từ đó không? Những cái lễ đám cưới ở trong chùa đó, người ta gọi là lễ thành Phật. Thì chưa ai làm đám cưới trong chùa phải không? Lễ hàng thuận, đúng rồi. Dạ, lễ thành phục. Tại sao gọi là thành phục? Là bởi vì mình lại mình cầu cho tía má mình chết. Có nhiều người nó khổ lắm, tại làm sao tôi phải lại ba má tôi? Có nhiều người biết ba má tôi còn ráng tôi lại. Dạ nhưng mà ba má ông mắc mới thì tôi phải lại, ba má của bà mắc mới thì tôi phải lại. Tôi lại làm sao cho ông bà chết phức đi cho rồi, gọi là lễ thành phục. Nhưng mà không phải như vậy, cái đó gọi là lễ hằng thuần. Mình có bổn phận lễ lạy cha vợ mình, mẹ vợ mình, cha chồng mình và mẹ của người phối ngẫu của mình. Thì khi chúng ta có cái khả năng đó là cái khả năng mà trở nên một con người có cái can đảm từ bỏ cái ngã của mình. Cái người không phải đẻ ra mình mà mình lạy xuống, đó là mình là chịu thua rồi đó. Mình sẵn sàng mình làm con dâu của người ta, mình sẵn sàng làm con rể của người ta. Thì thưa đại chúng, cái đó không đủ để giúp cho chúng ta đi khá xa rồi. Đó là chưa kể cứ mỗi một lần chúng ta lễ lại như vậy thì cái ngã của mình đã bớt xuống. Lễ lại mà nhiều chừng nào thì cái ngã bớt chừng đó, mà cái ngã bớt chừng đó thì những việc làm do cái ngã nó xui khiến nó sẽ bớt đi. Có một cái câu chuyện như thế này. Có hai cái anh máy bay đậu ở dưới sân. Anh máy bay A và anh máy bay B đậu kế bên nhau. Anh máy bay A dòm lên trên trời, chỉ cái anh máy bay C biểu. Cái anh máy bay C xong là nhỏ xíu à, nó nhỏ xíu xìu xiu. Còn mình đây thiệt là bự. Thì cái anh máy bay B mới nói là: ông ơi, ông không có biết cái gì hết trời trơn, ông còn ở thấp lè tè ở dưới đất, do đó ông mới thấy ông bự. Còn người ta ở tuốt trên trời, người ta mới trở thành nhỏ. Bởi thế cho nên mình càng giỏi chừng nào thì mình càng phải khiêm cung chừng đó, mình càng phải hạ thấp mình chừng đó, mình càng nhỏ chừng nào thì lúc bây giờ cái con người của mình mới thực sự là cái con người. Còn lúc nào mình cũng nghĩ là mình hạng nhất, gọi là độc cô cậu bại không cơ, độc cô cậu bại, chỉ mong rằng là có người giỏi hơn mình chứ không có đâu. Ở trên cái cõi đời này ai cũng giỏi hơn chúng ta hết. Nếu không giỏi phương diện này cũng giỏi về cái phương diện kia. Và nên nhớ một điều, cổ nhân vẫn thường hay nói là núi cao có núi cao hơn, sông sâu có sông sâu hơn. Và chúng ta giỏi thì thế nào cũng sẽ có người giỏi hơn. Mà càng giỏi thì phải nhớ là càng hạ thấp người xuống. Khi chúng ta nói với cái giọng điệu không có được dễ thương, hơi cao ngạo một chút, có nghĩa là chúng ta đang có vấn đề ở trong cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta đang có những cái khó khăn gì đó. Nên chỉ mong để chúng nhớ là chúng ta càng tu thì chúng ta càng khiêm cung. Sở dĩ chúng tôi với thầy viện chủ cũng như thầy trụ trì Trúc Lâm, chúng tôi tới 15 năm tình lận đận, đi theo hai chàng 15 năm trời đời, khổ ơi là khổ. Hễ mà ông cụ không muốn nói thì thầy Pháp Ân làm ơn nói giùm tôi. Còn hễ bữa nào mà thầy trụ trì bận tiếp khách thì chúng tôi sẽ làm ơn nói giùm Pháp Hòa Mô Phật đó. Thì nó bồng dập lắm thưa đại chúng, mình nói thì nói không nổi, nhưng mà quý ngài mời, quý ngài biểu chứ, xin lỗi, quý ngài biểu mình không dễ, không dạ mình hốt cho lỏng. Do đó mà thưa đại chúng, 15 năm trời tại làm sao mà sống sót được với nhau là bởi vì người này nhịn người kia một chút, không có gì hết trời trơn. Chứ còn không có cần thiết hai người phải giống nhau, chẳng hạn như Quả Thiện với Quảng Minh như chó với mèo vậy á. Nhưng mà nó làm việc với nhau hết sức là dễ thương, tương tự như vậy. thầy trụ trì thì sao cũng được, mà chúng tôi thì chặt đẹp không ạ? Dạ, tại chắc đại chúng chưa thấy chúng tôi chặt đẹp phải không? Có chưa thấy phải không? Dễ thương quá trời. Dạ, gì chặt đẹp. Thì thưa đại chúng, thầy trụ trì cho hai như vậy, cái gì thầy cũng gặp hết, mà cái gì chúng tôi cũng chặt hết trời trơn á, thế mà là chàng là chặt. Nhưng mà phải làm sao làm việc chung với nhau được, là bởi vì mỗi người nhịn nhau một chút thì nó êm nó ấm. Tương tự như vậy, ở trong đạo như thế thì ở ngoài đời không khác. Vợ chồng ở với nhau thì chắc chắn rằng là thế nào cũng có những lúc mà lớn tiếng với nhau, mà hễ chồng lớn tiếng thì vợ làm sao thì lớn tiếng hơn. À, đúng rồi, em cho nó chắc, nhìn nó không mất mặt gì đâu, nó càng la thì nó càng mất mặt, chứ mình không có mất mặt cho nó. Một câu nhịn thì 9 câu lành, đừng có một câu nhịn mà 9 câu cự. Do đó thì là chúng cứ một khi mà leo thang thì vợ nói chồng cũng nói, rồi vợ lớn tiếng vợ chồng lớn tiếng hơn, thì cuối cùng thì cái người hàng xóm nghe hết trọi trời. Thì bởi thế cho nên chúng ta sống với nhau hơn nhau ở cái chỗ đó thôi, chứ không có cái gì khác hết. Vợ chồng làm gì không có những lúc cắn đắng nhau, con cái làm gì không có những lúc mà cảm làm với chúng ta phải vậy không? Ai mà có con rồi thì biết đó, là đẻ con cực muốn chết, đã đành rồi nuôi nó còn cực tới đâu nữa, rồi tới hồi nó lập gia đình cũng cực luôn, rồi là nó đẻ con mình còn cực hơn nữa. Nó tóm lại cả một cái cuộc đời cực. Nhưng mà tại làm sao quý bà làm được, là bởi vì đem cái tình thương ra để mà chăm sóc cho con cái của mình. Nên chi cho dù quý vị không có thể tới lui chùa thường xuyên, nhưng chúng tôi hết sức là thông cảm. Không có rầy ra đâu mà mỗi lần thấy chúng tôi mừng muốn chết vậy đó. Là bây giờ gặp được là bảo đảm rằng là ít ra là có cái dịp ngoảnh mặt lại thì thấy được là bến giác nó cũng gần gần tới. Gần gần tới nhưng mà phải bơi. Nên thưa đại chúng, cứ mỗi một lần mà có khóa tu chúng tôi được gặp mặt đại chúng, chúng tôi rất là vui. Vui đây không phải là đông mà vui, đông mà vui thì chuyện đó là chuyện nhỏ, mà gặp mặt đại chúng mà vui là bởi vì biết rằng là trong tâm của đại chúng lúc nào cũng hướng về đâu, hướng về ánh từ quang, hướng về cái đạo của giải thoát. Cho dù bận rộn mấy đi chăng nữa, cho dù gia duyên có ràng buộc mấy đi chăng nữa, thì cũng ráng nhịn 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, rồi 10 ngày, có khi 2 tuần, có khi 1 tháng, mà có thể buông, rồi từ từ sẽ buông hết được. Đó thì cái đó là cái niềm vui của chúng tôi, khi cứ mỗi lần trở lại đây thấy những khuôn mặt cũ không có thay đổi y chang, đó là cộng thêm những cái khuôn mặt mới nữa. Thành thử ra chúng tôi hết sức là hoan hỷ ở cái chỗ đó, là biết rằng là chỗ này quý thầy quý cô địa phương, cũng như là mấy cô mấy chú cư sĩ làm ăn tương đối khá, không đến nỗi gì bệ rạc lắm phải không? Nên chi hễ mà cái gì mà nó tốt, nó đẹp thì khỏi cần phải quảng cáo, tự nhiên mọi người đều thấy hữu xạ tự nhiên hơn mà. Nên đó là lý do tại làm sao ở cái chỗ, nói xin lỗi, vô Google kiếm hoài không ra. Nhưng mà tại sao người ta tới là bởi vì hữu xạ tự nhiên hơn. Có quý thầy quý cô địa phương, có Phật tử địa phương luôn luôn sẵn sàng yểm trợ. Thì bây giờ đây, sau khi chúng ta trở về với lại đấng cha lành rồi, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm cái chuyện đổi họ trước khi thành họ thích thì thành ra họ hứa nha. Dạ. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo, trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Thì thưa đại chúng, mỗi một lần hậu có cái gì dễ thương cho bằng, trở được về với lại mái ấm của gia đình. Cái câu mà tất cả chúng ta đây ai cũng nhớ đó là cái câu gì? Đó là mái chùa che chở hồn dân tộc đó. Đại chúng nhớ cái câu đó đó. Dạ. Nếp sống muôn đời của tổ tông, trở về lúc với cái mái nhà xưa, nhìn lên thấy Đức Phật, Đức Phật nhìn con mới mỉm cười, con nhìn Đức Phật lệ con rơi, là vì bấy lâu nay con bồng dọc quá rồi. Nhưng mà không sao, con xin hứa là lại sao, con xin hứa là con nhất tâm nguyện sống đời là lỡ sạc sẹp qua bên casino thì bây giờ không có sạc sẹp nữa, lỡ sạc sẹp đâu đó cái chi đó thì bây giờ không sạc sẹp nữa, đó là con nhất tâm nguyện sống đời là đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Không có gì bảo đảm cho bằng là giao cái mạng của mình cho Tam Bảo hết trọi trơn. Bây giờ cho dù đại chúng có cái gọi là cái gì đó live insurance phải không, nhưng mà ra đi rồi cũng không có đem được khác đồng siêu tem nào hết trọi trơn. Cho dù cái bảo hiểm nhân thọ 1 triệu đồng bạc nhưng nhắm mắt tắt hơi thì cũng không có đem đi được đồng nào hết. Nhưng mà nếu mỗi cuối tuần tới đây đem cái thân mạng của mình nương nhờ Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật, kinh hành, ăn cơm im lặng, thì cứ mỗi ngày một chút như vậy đó thưa đại chúng, thì chắc chắn một điều đó là gì, cái tâm thức của chúng ta nó sẽ thay đổi. Mà thức có nghĩa là nó sẽ thay đổi. Thức đây là cái tàn thức, cái a lại gia thức là cái gì đó, nó lọt vô trong cái đầu của mình đó. Khi chúng ta chết thì Đức Phật có câu là ta đi theo nghiệp của ta, cho dù tốt xấu cũng là của ta. Do đó mà cứ mỗi một lần mà một người ra đi thì cái thức của họ mang theo, cái thức đó nó không phải là cái thức bất biến, cái thức đó không phải là nó không thay đổi, cái thức đó nó luôn luôn thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na một. Đó là lý do tại làm sao mà trước khi nhắm mắt tắt hơi á, mình phải có tu thì mình mới có được cái cận tử nghiệp nó tốt. Còn nếu không thì cái cận tử nghiệp của mình nó xấu quá à. Nếu mà mình huân tu á, mỗi ngày mình mỗi tu thì trước khi thở vô mà không thở ra đó, thì mình chợt nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ thoáng một cái đó thôi là ngay chỗ đó mình liền vãng sanh cực lạc quá. Bảo đảm với đại chúng tôi, chúng tôi thì chưa tới giờ đó không biết, nhưng và chư tổ biểu là có thì chúng tôi tin là có. Mặc dù chúng tôi không có tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà tổ nói không sai. Tại sao như vậy? Bởi vì mình cứ suy những cái lúc mà chúng tôi bệnh thì chúng tôi biết lúc mà mình bệnh cái đầu của mình nó mờ mịt, mình chỉ làm theo cái gọi là cái gì, cái quán tính và cái thói quen. Cái thói quen mình như thế nào thì lúc mà mình mờ mờ bịt bịt đó là mình làm theo cái thói quen. Lúc mà bước vô cái căn phòng trời tối om đen sì thì theo cái quán tính của mình là cái gì? Đó là quờ kiếm cái công tắc bật lên. Đó là cái quán tính. Thì tương tự như vậy, mình đã quen tụng kinh niệm Phật hàng tuần ở chùa này rồi, thì khi mà sắp sửa ngáp ngáp rồi đó thì theo cái quán tính đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay cái chỗ đó cái tâm của mình nó trong sạch.
trong sạch hơn. Còn nếu cái quán tính của mình là kéo rột rẹt chẳng hạn vậy, nặng có chín nước hơi bù vậy hạn như vậy, thì lúc mà nhắm mắt tắt hơi thì cũng thấy toàn là nhất chín nhì bù không à. Thì thưa đại chúng, những cái đó là như cái tạo cho cái thói quen tốt, cái tập khí tốt. Nên chỉ mong rằng là nếu để chúng ở phương xa thì chịu khó tới chùa ở địa phương mà tu mà tập. Xin đại chúng nhớ cho một điều, ở cái chỗ này phải nhắc cho đại chúng biết là vào thời Đức Phật thì có thánh tăng phải không? Còn thời bây giờ thì có gì? Có phàm tăng. Trời đất ơi, tôi về đây tôi chỉ quy y nhị bảo thôi à, tôi không có quy y tam bảo thôi. Phật thì tôi tin là có thiệt được, Pháp tôi tin được, mà cái ông thầy đó đúng là ông thần, thành thử ra tôi không thể nào tôi quy y ổng nữa hết trọi hết trơn á. Do đó tôi chỉ xin quy y nhị bảo thôi, tăng bảo sụ. Dạ tôi không phải, cái vị thầy đó chỉ là đại diện cho tất cả chư tăng trên khắp mười phương, thập phương chư tăng. Thì vị đó chỉ là đại diện rồi cho chúng ta cái pháp danh thôi. Pháp danh đó không phải là của ông thầy đó, mà pháp danh đó là của tất cả quý thầy ở trên mười phương cho mình. Cho dù là ông thầy đó có cờ bạc, có rượu chè đi chăng nữa, nhưng mà ở cái vùng mà không có ai, mà mình không có cái dịp, không có cái khả năng đi chỗ khác, mà mình quy y cũng không sao. Là bởi vì mình quy y đây không phải là quy y chỉ một vị thầy. Đừng có bao giờ biểu thầy của tôi là thầy Pháp Hòa và Mô Phật, không có đâu. Thầy của tôi giống như mấy cái nào là quyền bí, quyền dân, quyền chi đó. Thì thưa đại chúng, không phải thầy của tôi là thầy Pháp Hòa đâu, mà thầy của tôi là mười phương thế giới. Ai cũng là thầy của mình hết. Ai mà tu hành đàng hoàng cũng là thầy của mình. Đừng bao giờ đem khoe thầy của tôi là thầy Pháp Hòa là mắc cỡ lắm. Bởi vì mình tu la rai mà ổng thì ngon lành vậy. Trời ơi, đúng là cha thì có mà con là tròn, kỳ quá. Dạ dạ, tại vì không quyền bí. Thì nhắc trình để cho thấy là đừng bao giờ khoe thầy của tôi hết đó. Dạ thưa thầy, truyền giới của con là thầy Thượng Pháp Hạ Hòa, thầy truyền giới thôi, chứ không phải là thầy của con và Mô Phật đâu. Có quên đâu mà bỏ túi ổng đi hoài. Dạ, nên nhắc để cho thấy là thầy nào cũng là thầy của mình. Tuy nhiên mình cũng phải biết một điều là một khi mình đã truyền giới cho người nào đó thì mình phải bằng cách này hoặc cách nọ mình giúp đỡ họ. Khi họ cần thì mình giúp đỡ. Họ cần những cái, khi cần vượt qua những cái khó khăn thì mình phải giúp đỡ. Chẳng hạn như có ai đó vừa rồi bị có con mất ở Oklahoma phải vậy không? Đó rồi thầy mặc dù ở đây đó nhưng mà thầy vẫn liên lạc nói chuyện với quý vị ở bên đó. Thì tự hỏi vậy chứ, đó, cái đó là cái bổn phận của vị thầy phải làm cái chuyện đó. Nhưng mà không có nghĩa là phải ông thầy Pháp Hòa tới để làm đám cho hai cháu đó. Và cớ là cái người làm đám cho hai cháu đó không phải là thầy Pháp Hòa mà là một vị thầy khác. Nên chỉ vị thầy nào cũng được hết, miễn sao là mình luôn luôn cung kính chư tăng ở khắp mười phương. Bởi vì tăng nào cũng là thầy mình hết. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có thầy Pháp Hòa mới là thầy tôi thôi. Còn Thầy Pháp Chiến thì không phải là thầy của tôi, và tôi không phải như vậy. Thầy Pháp Hòa là thầy truyền giới, mà cho cái pháp danh nó cũng không phải là pháp danh của thầy cho nó. Cái chữ đó quyền bí quyền gì đó, thưa đại chúng, không phải là của thầy cho, mà chẳng qua là để có một cái tên tiện gọi cho nó dễ thôi. Chứ còn nếu bây giờ biểu đây là pháp ân, ai đụng tới pháp ân là chạy tổ, và không có đâu. Cái này chỉ là một cái tên, một cái danh xưng bình thường thôi. Đừng có nghĩ rằng là pháp ân là cái chi hết sức là bự sự, mặc dù nặng 150 pound đó, nhưng mà không phải là cái gì quan trọng hết. Nó thấy được như vậy thì lúc bây giờ mình càng tu mình càng nhỏ, mà mình càng tu thì lúc bây giờ mình mới có khả năng đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Quý thầy cũng phải nương nhờ vô Tam Bảo, mà quý Phật tử cũng phải nương vô Tam Bảo. Không có Tam Bảo thì tất cả chúng ta không là cái gì hết. Nói thẳng là như vậy. Cứ thử tưởng tượng bây giờ tất cả chúng ta ở đây, đừng cái họng có chỗ chuyện gì hết trơn, rồi cái gì xảy ra đây? Khổ thiệt là không biết sao được. Thú thiệt là chúng tôi không có mường tượng được cái lúc mà không có bất cứ một cái ngôi chùa nào ở chung quanh chúng ta, rồi chúng ta phải làm sao đây? Thì cái bổn phận của chúng ta lúc bây giờ, chúng ta phải tự tạo ra cái gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn đây dịch từ cái tiếng Việt, xin lỗi, tiếng Pali là Sangha. Sangha là tăng đoàn. Tăng đoàn đây là gồm những cái người xuất gia và tại gia. Trong trường hợp ở một cái trú xứ nào đó mà không có quý thầy, thì chúng ta có bổn phận phải lập một cái tăng đoàn cho chúng ta để mà chúng ta tu với nhau. Trong trường hợp có những cái khó khăn thì chúng ta có thể liên lạc với nhau bằng email với quý thầy chẳng hạn như vậy, nương vô đó để mà chúng ta tu. Còn như mà cứ chờ phải có quý thầy, có những chỗ không có chùa, để chúng biết chắc chắn có những chỗ không có một cái ngôi chùa nào hết, nhưng mà cứ nhất định phải thỉnh cho bằng được. Nếu không có thầy Pháp Hòa về là con chết. Nếu mà thầy Pháp Hòa không về con chết thì hôm nay chết quèo từ lâu rồi. Trước khi mà thầy Pháp Hòa ra đời thì quý vị làm cái gì đây? Đã không có chùa, đã gần casino, ai nấy cũng đều sao bỏ bảy bỏ hết trọi trơn. Rồi nhất định mời cho bằng được thầy Pháp Hòa về. Thầy không về con không cách gì con tu nổi. Chỉ chứ rồi lúc trước không có thầy Pháp Hòa được đẻ ra rồi quý vị tin sao đây? Thầy mới có 83 tuổi mà. Thì tôi hỏi vậy chứ làm sao mà lúc không có thầy rồi quý vị tu làm sao? Nên chỉ khi không có quý thầy thì mình phải đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo, có nghĩa tự mình phải lập ra một cái đạo tràng, tu tập cho nó tinh chuyên, có thời khóa đàng hoàng, hàng tuần cũng phải kinh hành, cũng phải tụng kinh, cũng phải niệm Phật, cũng phải trì chú, cũng phải ngồi thiền. Bất cứ cái gì mà chúng ta quen làm thì chúng ta phải làm. Đó là chưa kể ngồi ăn cơm yên lặng chung với nhau. Cái quan trọng là cái đó. Rồi chứ đừng có nghĩ rằng là phải có chùa. Và có chùa đó là cái phước báo của chúng ta, là ở đây chúng ta có chùa. Nhưng trong trường hợp không có chùa thì chúng ta phải lập một cái tăng đoàn, lập một cái nhóm, lập một cái gọi là tăng thân chung với nhau, gọi là Sangha. Sangha tức là tăng thân. Mà tăng thân gọi có những người muốn tu, mà chúng ta muốn tu chúng ta có quyền lập, với điều kiện là chúng ta muốn tu. Thì thưa là chúng lúc bây giờ chúng ta lúc nào ở trong cái đầu, mặc dù không có thầy đó, nhưng mà luôn luôn đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo là cái chỗ đó. Có được như vậy thưa là chúng lúc bây giờ chúng ta mới xứng đáng được gọi là con của Phật. Còn nếu không thì chúng ta giống như chúng tôi, quý vị sẽ giống như chúng tôi là tu rỉ hoài là cái ta bà ha. Còn người ta thì tu ruột, còn mình tu rỉ miết là cái không ra chi hết. Nên chỉ mong đại chúng sau những cái khóa tu này, khi chúng ta về lại địa phương mà địa phương đó không có thầy, không có chùa, thì chỉ mong đại chúng chịu khó gom lại một nhóm 4 người, 5 người, không phải là để ông tám bà tám với nhau, không phải là để khỏe cà ra hậu sàng mấy ly, mà là để tụng kinh niệm Phật với nhau, để nhớ tưởng tới ân đức Phật. Sở dĩ cái tâm của chúng ta là cái tâm hoang vu, có một cái bài kinh gọi là bài kinh tâm hoang vu. Sở dĩ cái tâm của chúng ta nó hoang vu, nó giống như cái bãi cỏ ở ngoài kia vậy, đủ thứ cây, đủ thứ cỏ nó mọc. Thưa đại chúng, tại sao như vậy? Là bởi vì chúng ta không có biết làm sạch cỏ. Làm sạch cỏ là thế nào? Đó là cứ mỗi một lần chúng ta ngồi yên, cứ mỗi một lần chúng ta ngồi yên mà chúng ta có khả năng thấy được những cái tâm thành bất thiện nó sanh khởi, thì ngay cái chỗ đó là chúng ta đang nhổ một cái cọng cỏ, nhổ một cái cọng cỏ có dài. Còn nếu mà để cho cỏ mọc tùm lum thì lúc bây giờ tâm của chúng ta là cái tâm hoang vu. Mà một cái tâm của chúng ta sạch sẽ, không hoang vu, thì bổn phận của chúng ta đầu tiên đó là luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức Phật, luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức Pháp, luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức Tăng. Đó là luôn luôn nhớ nghĩ tới Tam Bảo, đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Là cái chỗ đó thưa đại chúng, đó là những cái gì chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng, một phần nhỏ của cái bài phòng hộ chuyển hóa. Rồi chiều mai chúng tôi sẽ tiếp cái phần kế. Còn nếu trong trường hợp đại chúng muốn chúng tôi chia sẻ, giới thiệu một số cái bài khác, chúng tôi cũng hoan hỷ chia sẻ để cho đại chúng thấy là những cái bản tụng ở trong cái cuốn này nó rất là thấm thiết, nó rất là hay, mà đồng thời cái chữ nghĩa tương đối chúng ta cũng dễ hiểu, không có xài chữ nhiều quá. Xài chữ nhiều quá rồi lâu ngày chạy tháng mình quen xài chữ đó, mình lọt vô trong cái rừng chữ nghĩa, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành là cái gì? Trở thành là một cái con mọt sách, trở thành là cái đại sách, đi đâu cũng mang sách đi theo hết, mà quên mất là văn tư tu sinh quyết hành trì. Nghe rồi phải suy nghĩ đem ra tu, đó gọi là tam học. Văn tư tu là tam học, tam vô lậu học là giới định tuệ, tam vô lậu học là giới định tuệ, còn văn tư tu là tam học. Dạ,
cái gì cô nói đi?
Dạ, tam học là văn tư tu, còn tam vô lậu học là giới định tuệ. Dạ, tam vô lậu học có nghĩa là nếu chúng ta theo giới, theo định, theo tuệ thì chúng ta không có bị rơi xuống. Lậu là rơi xuống, vô lậu là không bị rơi xuống cõi ta bà. Còn cái mà bây giờ chúng ta đang làm đó là một phần của tam học, đó là văn, đó là nghe, đó là đọc. Nghe xong rồi chớ vội tin những gì thầy Pháp Vân nói, mà hãy nhìn kỹ những gì thầy Pháp Vân làm. Đó là tư. Tư xong rồi phải đem ra thực hành những cái gì mình có thể tu được. Chẳng hạn như người ta có thể ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ một ngày, mình không ngồi thiền 10 tiếng được thì mình nằm thiền 10 tiếng. Đó, thưa đại chúng, đại khái nó là như vậy. Đừng có thấy người ta làm sao mình bắt chước làm vậy là mình chết ráng chịu thôi. Chẳng hạn như bây giờ thưa đại chúng, cái giọng của chúng tôi nó rè rè như vậy, mà cứ theo thầy trụ trì Trúc Lâm mà tụng kinh miết thì bảo đảm học sớm thì muộn cũng được gần. Dạ, trong khi đó chúng tôi ngồi liêm diêm ngồi miết bao lâu thì cũng được hết, ngồi bắt hồn luôn thì không sao. Do đó khi nghe khi đọc suy nghĩ coi cái nào mình có thể áp dụng nào thì áp dụng. Đã bằng cỡ hai anh em nhà kia, tên Thiện tên Minh. Dạ, một chàng thì tụng được thì Minh mà đòi theo Thiện sao được, tụng kinh sao được, phải vậy không con? Đó, thành thử ra Minh là chuyên môn làm lập sách làm báo rất là đẹp, mà bây giờ bắt Thiện làm sập làm báo thì Thiện làm bất thiện rồi, làm trật lắc rồi. Mà bắt Minh mà tụng kinh thì coi như là nó được bóng. Nên chỉ mình phải biết được cái sức của mình làm được cái gì. Đừng có thấy ai ai sao tôi vậy, ai làm vậy tôi làm theo thì nó cực lắm. Thế đây chúng ta chỉ mong để chúng ráng nhớ cái đó, rồi cái văn đó, rồi cái tư đó, rồi cái tu đó, đó là tam học. Còn tam huệ học hay là tam vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Thì mấy cái đó thông thẳng chúng tôi chia sẻ sau, nhưng mà nói như vậy để cho thấy là tất cả chúng ta đây ai cũng đều cần có nhau để mà tu. Trong trường hợp không có thầy, không có chùa, mình có quyền lập ra một nhóm để tự tu tự học với nhau bằng cách là ở trên mạng thiếu gì kéo xuống, đánh vô Google Thích Pháp Hòa nó ra 1 triệu, phải vậy không? Nó rơi rụng luôn á, rơi rụng giống như là cái gì, giống như hoa mạng Đà La nó rơi vậy đó. Mưa pháp mà pháp vũ mà đó, thì tha hồ mà nghe rồi bàn cãi với nhau, có cái gì thắc mắc trục trặc gọi điện thoại hỏi thầy, không hỏi thầy được thì email cho thầy trụ trì, đơn giản vậy thôi. Đó, thì ở chỗ nào không có chùa không có thầy cứ làm cái kiểu đó. Đó là cái cách mà chúng tôi đã từng làm hồi lúc còn nhỏ. Đó là gì? Đó là lập ra một nhóm rồi tự tu tự học với nhau. Rồi cái từ từ cái nó rụng tóc hồi nào mình không có biết. Hả? Có muốn rụng không? À, ồ, gia duyên ràng buộc, xin lỗi. Dạ đó thì nè. Ngày kiếm này chúng tôi xin được phép nghỉ rồi mai chúng ta tiếp quá. Quý vị ha. Nãy giờ ngồi cũng quản. Anh xin chào và thiện con hồi hướng nhìn thầy.
Con xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo, vô thank you.
Maya ye nam mô di ye poro chette suppanna ye putti sattva po ye moho sattva po ye moho charu nicca ye om sattvannai bhagi sutanna tansha nam mô shikke di to i mô di ye poro chette suppanna nam mô po Namo Nanai Kinti Heri Moho Kanto Sane Sapo Tato Supong Asuin Sapo Sato Namo Po Sato Namo Po Che Mo Pato Tau Tan Chi Tha Om Ho Po Lu De Lu Cha De Cha Ra De Li De Li Moho Putti Sato Sapo Sato Monai mohe mohe rito yun chiru chiru chie mong Turu turu pasa ye di Moho pasa ye di Tona tonai tirin ni shi po na ye Chennai chennai mong mo tam tonai Mukti ri ite ite Shi na ao na san po nai se ri Pasa pasun po nai se ye guru guru mo nai guru guru deri Sanai sanai shiri shiri Suru suru putti ye putto ye mitiri ye nanai kinti Tiri sari na po ye mo na sapo ho Shito ye sapo ho moho shito ye sapo ho Shito yi shupan na ye sapo ho Nanai kinti sapo ho Mo na nanai sapo ho Shirai san ho muchi ye sapo ho Sapo moho shito ye sapo ho Jake nai ho shito ye sapo ho Koto mo che shito ye sapo ho Narai kinti panche na ye sapo ho Mokori sanche na ye sapo ho Nammo hanai panna do na ya ye Nammo ori ye toru ke te Sipan na ye sapo ho Om shiden do man do nai Koto ye